Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Mến chào quý thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Như thường lệ, một món quà âm nhạc sẽ gửi đến quý vị ở đầu chương trình. Bài hát Con trai miền Tây, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Bình do Khu Huy Vũ và Vũ Luân thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
Kỳ này về miền Tây hả? Chắc tôi kiếm...
Kiếm cái gì?
Thì tôi kiếm cô út nào dễ thương, hiền hậu. Rồi tôi nói với mẹ tôi xuống coi mắt cây.
Thôi đi ông. Trời ơi, con trai miền Tây người ta giỏi dữ lắm á. Ông làm không lại người ta đâu.
Thì xuống rồi mới biết chứ. Nghe nói miền Tây con trai thiệt dễ thương, khi đã yêu ai là yêu hết mình. Người miền Tây ấm áp tấm lòng quê, mai về miền Tây mong tìm được người thương người mơ.
Nghe nói miền Tây con trai thiệt đảm đang, sang xuống vuông tôm chiều ra cây cài. Trời miền Tây trăng xóa cánh cò bay, trai làng miền Tây ai cũng là công tử bạc liêu.
Họ ơi, ai về miền Tây cho tôi hỏi vài câu. Trai làng miền Tây còn say xỉn suốt đêm ngày, nhậu vô tiêu hết mây dày. Nghiêng ngả đất trời bước cao mà bước thấp, ơi 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 là họ. Không ai là ai cây cài, không ai cây cài. Ơi họ, ơi ơi họ là họ, họ ơi. Nghe nói miền Tây con trai thiệt đảm đang, chẳng sống ngăn đê dựng xây sớm làng. Gặp người thương tôi cứ đứng ngẩn ngơ, thương cô út đứt ruột mà giả đỏ ngó lơ.
Dễ thương khi đã yêu ai là yêu hết mình. Người miền Tây ấm áp tấm lòng quê, mai về miền Tây mong được tìm người thương người mến.
Nghe nói miền Tây con trai thiệt đảm đang, sang xuống vuông tôm chiều ra cây cài. Trời miền Tây trăng xóa cánh cò bay, trai làng miền Tây ai cũng là công tử bạc liêu.
Ai về miền Tây cho tôi hỏi vài câu. Trai làng miền Tây còn say xỉn suốt đêm ngày, nhậu vô tiêu hết mây dài. Nghiêng ngả đất trời bước cao mà bước thấp, ơi 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 hà hò. Không ai là ai cây cài, không ai cây cài. Ơi hò, ơi ơi hò là hò, hò ơi. Nghe nói miền Tây con trai thiệt đảm đang, chẳng sống ngăn đê dựng xây sớm làng.
Gặp người thương tôi cứ đứng ngẩn ngơ, thương cô út đứt ruột mà giả đỏ ngó lơ. Người thương tôi cứ đứng ngẩn ngơ, thương cô út đứt ruột mà cứ giả đò ngó lơ.
Ủa, ở Sài Gòn dạng lắm mà, về đây sao nhát vậy?
Tại vì tôi thấy con gái miền Tây đẹp quá, cái tôi gu quá.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ cùng Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp là năm địa phương được chọn thí điểm thực hiện đề án. Theo những xã viên hợp tác xã Thuận Tiến, nông dân nơi đây rất vui mừng khi được hỗ trợ giống và 50% chi phí phân bón để thực hiện đề án. Hiện giống lúa OM5451 của xã Viên đã làm đồng. Vui hơn khi có doanh nghiệp cam kết mua lúa cao hơn giá thị trường 300 đồng một ký, như kỳ vọng cho những ruộng lúa chất lượng cao đầu tiên ở miền Tây.
Đây là một trong những cánh đồng thực hiện thí điểm được sử dụng giống xác nhận áp dụng quản lý ướt khô xen kẽ AVD, bón phân chuyên dùng chuyên biệt SSNM, xạ hàng bằng máy kết hợp dùi phân. Các công đoạn đều được thực hiện bằng cơ giới, coi như trồng lúa, mặt ruộng không giấu chân. Bà con cũng thuần thục quản lý dịch hại bằng phương pháp IPM. Và khi lúa chín, họ đưa máy gặt đập liên hợp thu hoạch, thu gom rơm ra khỏi đồng, làm nấm rơm và phân bón từ rơm.
Cũng như nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long, trong giai đoạn 2016-2022, thành phố Cần Thơ có 32.000 nông dân tham gia thực hiện dự án VNSAT với diện tích 38.000 hectare. Đây là những cơ sở dữ liệu quan trọng để thực hiện đề án hiện nay. Trước đây, lượng lúa giống gieo bình quân của nông dân đồng bằng sông Cửu Long khoảng 100-150 kg một hecta, khi thực hiện đề án chỉ còn 60 kg một hecta. Lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm theo, ít đổ ngã và thất thoát sau thu hoạch. Nông dân cũng thạo viết nhật ký đồng ruộng. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hà, thành phố kỳ vọng và cam kết nỗ lực cố gắng thực hiện thắng lợi đề án, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng được vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao với quy mô 38.000 hecta. Giai đoạn 2026-2030 đạt 50.000 hecta. Theo đề án, sau khi thu hoạch lúa, nông dân sẽ thu hoạch rơm, giảm phát thải trên đồng làm nấm.
Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, đề án không chỉ thuần túy về mặt kỹ thuật, nâng cao cơ sở hạ tầng cho sản xuất, hướng đến tổ chức lại toàn bộ ngành hàng lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long với mục tiêu giảm chi phí cho sản xuất, giá trị hạt gạo tăng lên, phát thải thấp đi và phát triển bền vững khu vực nông thôn. Nòng cốt của đề án là hình thành các hợp tác xã, tổ chức nông dân liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để tiêu thụ lúa gạo ở mức độ cao hơn về mặt giá trị, ổn định lâu dài và nâng cao thu nhập cho người dân.
Hiện nay, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp đều chọn hợp tác xã làm nơi khởi động đề án. Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành công hay không là hợp tác xã. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam nhận định. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã triển khai kế hoạch nâng cao năng lực cho các đối tác, hợp tác xã nông nghiệp phát triển liên kết chuỗi giá trị để thực hiện đề án.
Theo đó, giai đoạn 2024-2025 hoàn thành việc đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho 3.100 cán bộ quản lý kỹ thuật của 620 hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác đăng ký tham gia đề án, 3.000 cán bộ khuyến nông và khuyến nông cộng đồng. Cũng trong giai đoạn này, 200.000 nông dân được tiếp cận và học về các quy trình canh tác sản xuất lúa bền vững, giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh, kỹ năng đăng ký, đánh giá giảm phát thải ở cấp độ hộ nông dân. Đây là nỗ lực nhằm nâng cao năng lực cho các hợp tác xã nông nghiệp, hộ nông dân và các đối tượng liên quan tham gia trong chuỗi ngành hàng lúa gạo chất lượng cao, giảm phát thải, đảm bảo đủ điều kiện năng lực tham gia triển khai hiệu quả đề án.
Ông Nguyễn Cao Khải, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thuận Tiến chia sẻ, mong sự liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp sẽ bài bản hơn, doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết thu mua lúa, nông dân sẽ có thêm động lực để nhân rộng diện tích trong đề án. Chỉ sau một tháng nữa, xã viên ở đây sẽ thu hoạch diện tích lúa đầu tiên theo đề án. Nông dân đang đặt nhiều kỳ vọng.
Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, tại các chợ đầu mối trái cây nhập khẩu được bán rất phong phú với giá cả thậm chí còn rẻ hơn hoa quả trồng trong nước.
Tại các chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh, giá măng cụt Việt Nam đang cao hơn măng cụt Thái từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký. Cụ thể, măng cụt Thái Lan có giá 60.000 đồng một ký, trong khi hàng Việt Nam từ 65.000 đến 70.000 đồng một ký. Thời điểm này, nước bạn cũng đang vào vụ thu hoạch rộ, nên sức cạnh tranh mặt hàng này càng cao. Hàng Việt giá cao, hàng nào dễ bán thì tôi mua để bán thôi. Hàng Việt cao lại không có hàng. Bà Quỳnh Thị Thùy Dương, tiểu thương chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết trái cây ngoại nhập về chợ đang chiếm khoảng 40%. Áp lực cạnh tranh là thấy rõ với hàng trong nước vì hàng nhập khẩu mẫu mã đa dạng, chất lượng ổn định và dồi dào. Hơn nữa, thuế nhập khẩu rau quả hiện gần như giảm về 0%. Do đó, giá trái cây cũng giảm khá mạnh do không phải chịu thuế. Hiệp hội rau quả Việt Nam cũng cho biết năm nay Việt Nam tăng nhập trái cây từ các nước có giá rẻ như Ấn Độ, New Zealand, Hàn Quốc với mức tăng trưởng từ 4 đến 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này buộc nông dân doanh nghiệp phải thay đổi cách thức sản xuất. Bên cạnh tập trung chất lượng, năng suất thì phải tính đến phương thức sản xuất trái vụ, kéo giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh.
Ngày tháng trôi qua mau cho lòng thêm
và các bạn đang nghe một sáng tác của nhạc sĩ Quốc An, bài hát Mùa hè yêu thương do Tốt Ca thể hiện.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là thành phố không ngủ vì các sản phẩm du lịch đêm đa dạng phong phú khiến du khách ở lại với thành phố lâu hơn.
Đại diện Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố Hồ Chí Minh có không gian vui chơi ở các tuyến phố đi bộ, quán cà phê, nhà hàng, quán bar đến các câu lạc bộ đêm, các show diễn nghệ thuật, tour đường thủy bằng Waterbus, ngắm hoàng hôn trên du thuyền hạng sang, thưởng thức ẩm thực đêm trên sông Sài Gòn, tham quan thành phố với xe buýt 2 tầng Hop On Hop Off với tần suất 7 đêm một tuần.
Chính vì vậy, phát triển kinh tế đêm là một giải pháp chiến lược để thúc đẩy toàn diện ngành du lịch. Du lịch giải trí, ẩm thực, dịch vụ về đêm là một trong ba nhóm sản phẩm du lịch được thành phố tập trung phát triển cùng với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, không gian vui chơi, đa dạng loại hình du lịch. Đây sẽ là động lực đẩy mạnh sản phẩm du lịch về đêm đặc sắc, độc đáo và nâng chất trải nghiệm của du khách.
Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế đêm là một trong những cách giữ chân du khách lâu hơn, đồng thời thúc đẩy gia tăng chi tiêu của khách trong thời gian lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, việc quy hoạch đồng bộ, bài bản các tuyến phố đi bộ ở khu vực trung tâm thành phố góp phần tích cực phát triển du lịch, vui chơi, giải trí, ẩm thực, mua sắm gắn với kinh tế đêm ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Cũng theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, doanh thu của kinh tế đêm cũng có nhiều đóng góp vào kết quả chung của ngành du lịch. Lượng khách đến các phố đêm chuyên kinh doanh ẩm thực tại quận 1, quận 3, quận 10 và Gò Vấp ngày càng nhiều khiến doanh thu tăng vọt. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhận định kinh tế đêm sẽ góp phần phát triển nền kinh tế, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và tận dụng tối đa các tài nguyên, nguồn lực tại chỗ để thu hút khách du lịch, tạo động lực mới cho sự phát triển của xã hội.
Chính vì vậy, để thắp sáng kinh tế đêm, cần có cơ chế chính sách khác biệt phù hợp với kinh tế ban đêm, từ đó đưa ra phương hướng phòng ngừa, quản lý đồng bộ, toàn diện cụ thể. Bên cạnh đó, mỗi quận, huyện cũng cần nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển kinh tế đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn ở địa bàn, đặc biệt phù hợp với khả năng xây dựng các cơ sở hạ tầng, nguồn lực đầu tư và khả năng huy động, thu hút đầu tư ở từng địa điểm cụ thể.
Một số không gian văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống về đêm nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh bạn nên khám phá như phố đêm Bùi Viện quận 1, các tuyến phố ăn uống về đêm như Vĩnh Khánh quận 4, phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ quận 10, Nguyễn Thiện Thuật quận 3, Food Street Market quận 1, quảng trường Nhạc Nước Hòa Bình Square quận Gò Vấp. Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí ban đêm dọc tuyến đường kênh Tân Hóa quận 11, phố ẩm thực mua sắm đường Hậu Giang quận 6.
Thank you.
vị và các bạn đang thưởng thức bài hát Cô Tắm Ngày Nay, một sáng tác của Ngọc Châu do Khánh Linh trình bày.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua. Trong khung giờ 8:30 và 19:30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ sau.